Vợ mù mắt. Câu chuyện này kể rằng có một người nọ lấy một lần hai chị vợ, rồi thì gần người này thì người kia sân hận, cho nên không biết làm thế nào để giải quyết được. Vì vậy cho nên đành phải quyết định rằng ở giữa không có thiên bên nào cả. Nhưng mà vì vậy đó thì cái người này mỗi ngày khi đi ngủ á thì cứ nằm ngửa nhìn trần nhà, không có dám nghiêng bên tả hay bên hữu. Và thì nhằm ngay vào một hôm trời mưa to gió lớn khiến cho cái nóc nhà nó bị chóc. Thế rồi thì mưa nó dột và đất bụi ở trên nóc nó rơi xuống. Nhưng mà chẳng may nó rơi đúng vào cái cặp mắt của cái người chồng. Mà người này thì vì cái vấn đề là quyết định rằng mình không có nghiêng qua bên phía nào hết, thành ra cứ việc mà nằm ngửa đó mà chịu trận cho đến khi mà hồng cả đôi mắt vì đất với lại nước mưa. Thì những người phàm phu ở thế gian cũng hệt như vậy, thân cận với tất cả những cái tà hữu, rồi thì huân tập mọi cái việc làm phi pháp, tạo đủ mọi các kết nghiệp để phải đọa vào trong tam đạo, chịu một cái sự sinh tử lâu bền mà mất hết cả cặp mắt trí tuệ, giống hệt như người chồng ngu này vì hai người vợ mà mất đi cái cặp mắt. Câu chuyện này cái chủ ý nêu lên là mượn cái anh chồng vì hai cái chị vợ này đó mà phải hy sinh cái cặp mắt, mà không có biết rằng là tha lăng la hy sinh hai cái chị vợ này mà giữ cái cặp mắt đó còn hơn rằng là phải chịu đựng, rồi phải duy trì cái sự chịu đựng đó của hai chị vợ quậy phá. Thành ra cứ hướng chị này thì bị chị kia quậy, hướng chị kia thì bị chị nọ phá, rồi thì phiền não giữa hai vấn đề đó, rồi không biết phải xử lý như thế nào, rồi đưa đến một cái quyết định rằng để xử lý, tức là giữ hai người vợ đó, đừng có cho người này quậy hay kẻ nọ phá, thì bằng cách là mình cư trung lập, mình ở giữa không có thân cận bên nào cả. Thì người chồng này nghĩ như vậy, thế nhưng mà chính cái nghĩ đó nó là một cái nghĩ mà gọi rằng là đuôi mù rồi, một cái nghĩ gọi rằng là không có được cái sáng suốt rồi. Thì nếu mà đã biết rằng là cái gì là cái vấn đề mà gây ra cái quậy hay gây ra cái phá, hay là gây ra cái tội hay gây ra cái nghiệp đó, thì mình ly khai cái đó, chứ không phải rằng là cứ giữ hai cái mấy cái đó ở kê bên mình rồi làm cho mình đừng động. Thì đây là một cái vấn đề mà người học Phật nói chung, bất luận là tại gia xuất gia thì hay bị vướng phải vô cùng. Thế có nghĩa rằng là cứ nỗ lực tu hành làm sao để cho mình bất động trước cái, những cái pháp đối đãi mà không có biết diệt trừ nó, mà biết rằng là nó chẳng có ích lợi gì hết. Tức là cứ nghĩ rằng là mình mà phan duyên cái pháp này là mình chết, mình phan duyên pháp kia là mình chết. Cũng giống như là mình mà phan bà này thì mình sẽ chết, mình phan bà kia mình cũng sẽ chết, giống như anh chồng này này. Cho Cho nên ông phan bà nào, nhưng mà ông phan bà nào, nhưng mà cứ duy trì cái sự mà hiện hữu của hai cái bà đó ở bên cạnh mình, để mà mình phải gồng mình lên để chịu đựng cái vấn đề mà là để đừng phan. Thì cái người tu hành nó cũng bị lầm lạc những cái chí hướng ở cái điểm là như thế. Có nghĩa là cứ cố gắng làm sao để trong tâm mình đừng có động trước cái cảnh mà không có chịu diệt tất cả những cái duyên cảnh mà hư huyễn đó, nói trên đó, diệt nó đi. Phải biết rằng là cái gốc đó, rằng là từ mình cũng giống như anh này, ai bảo tự nhiên đi rước hai cái của nợ về, thì mình cũng phải tự nhiên đi rước hai cái của nợ của nhị biên, xong rồi phải đắn đo lựa chọn. Mà dòng người nói giống như lời vô tình liên nói hồi nãy, thì thích cái này thì sợ cái kia, thì thích lạc thì sợ khổ, thích vinh thì sợ nhục. Cho nên cái đằng nào nó cũng có cái rắc rối hết. Thì từ cái ngã của mình, nó rước hai nhị biên, nó rước những cái pháp đối đãi nó vào vào mình, tức là cưới đem về làm vợ. Xong rồi bị những cái pháp mà đối đãi phân biệt đó nó quấy phá vô cùng, đắn đo tư duy suy nghĩ không biết là thủ cái nào xả cái nào. Xong rồi bây giờ học đạo thì nghĩ rằng là thôi mình không thủ cái nào, không xả cái nào hết, nhưng mình vẫn giữ nguyên cái gốc mà mình đi cưới hai cái của nợ này về, cũng giống như rằng là mình vẫn giữ nguyên cái ngã mà rước hai cái nhị biên về. Xong rồi cố gắng duy trì hai cái của nợ đó với cái ngã này, nhưng mà cố gắng làm sao để cho đừng phiền não, mà không hiểu rằng chính sự tồn tại của hai bà vợ nói trên với cái ngã mà thích lấy vợ nhiều của mình, những hai mấy cái đó hợp tác lại trở thành những cái nỗi phiền não của mình hiện tại. Không thấy được cái điểm đó. Thì giống như người tu hành cũng vậy, cũng có thấy nổi được ở cái điểm rằng là tự dưng mình khởi vọng thức để nó có nhị biên, rồi mình ôm giữ cả nhị biên đó, mình thủ xả, thủ hay xả gì cũng ôm giữ, cũng như thương với ghét gì cũng ôm giữ, ghét cũng giữ, thương cũng ôm, nó ôm giữ những thứ đó cộng với mình. Xong rồi nỗ lực tu hành bằng cái cách nào để mà những thứ đó vẫn nguyên vẹn, cái vọng thức đó vẫn nguyên vẹn, mà mình được an lạc thanh tịnh. Thật là cái chuyện đuôi mù. Làm sao được? Không thể nào được. Thì giống như cái anh này cũng vậy, làm thế nào mà vẫn cái tâm không dám xả bất cứ một chị vợ nào, vẫn giữ tâm đó, vẫn giữ tâm không dám xả, tức là thủ, vẫn giữ tâm thủ hai chị vợ, vẫn không dám xả hai chị vợ, vẫn không dám xả cái tâm mà mê đắm hai chị vợ, vẫn thù cái tâm mà mê đắm hai chị vợ, vẫn muốn giữ nguyên tất cả những cái như thế, nhưng mà lại hễ thù quá thì bị xả nó phản kháng, hễ xả là bị thù phản kháng, thành ra giữ không được rõ ràng, không cách gì mà giữ được cả hai cái chị đó, thành ra rốt cuộc cái xả nó lại không thành xả, mà giữ thì không thành giữ, thành ra vẫn giữ hai chị đó nhưng mà lại không dám thân cận với lại một trong hai chị nào cả, thành ra cũng chẳng khác gì xả, mà lại vẫn ôm giữ, mà lại xả bằng cách ôm, mà vẫn ôm giữ đó nhưng mà lại xả, thành ra vẫn thủ ấy, vẫn ôm giữ cái tính chất thủ đấy, nhưng mà lại cũng vẫn xả, tức là không dám thân cận bất cứ kẻ nào trong hai kẻ đó. Thành ra cái người này bị phiền não vô cùng, động loạn vô cùng. Cho nên trong cái câu chuyện mới nói rằng là không biết phải xử lý như thế nào, không biết phải phán đoán như thế nào. Thành ra ngay chính cái xử lý đó của anh này nó cũng giống như là một cái vấn đề xử lý một cách hết sức là đùn mù, không thấy rõ và không biết được. Rồi thì cũng giống như cái mẩu chuyện mà của thầy Thông Nguyên vừa mới kể, những cái con chó mà nghe tiếng khánh của chùa Phương Đông và chùa Phương Tây để đến ăn cơm. Rồi khi mà nó nghe hai cái tiếng khánh đó cùng lúc thì nó ở giữa dòng sông, vì hai ngôi chùa ở hai bên bờ. Rồi nó không biết thổ, không biết xả cái nào cả. Nó vừa xả, nó vừa thổ, nó vừa thổ, nó vừa xả. Thành ra nó loạn động vô cùng, cho nên nó chết trong cái loạn động. Thành ra nó không thủ được bất kỳ một cái gì hết. Và nó cũng không xả được bất cứ một cái gì hết. Và nó chỉ là nạn nhân của thủ xả, tức là chết bởi trong cái dòng nước cuốn của thủ xả, cái dòng sông thủ xả nhận chìm nó. Bởi vì chung công nó thủ không được cái gì hết, mà nó cũng chẳng xả được cái gì hết, thì có nghĩa là nó chết trong thủ xả. Thì anh này cũng giống như con chó đó vậy. Anh này thì ở đây không có diễn tả đến vấn đề chết như là câu chuyện con chó của thầy Tâm Nguyên, mà ở đây diễn tả là anh này bị đu mù, bị hư hoại hết đôi mắt, trí tuệ, tức là không còn phân được một cái gì hết trơn. Tức là anh này đuôi mù ở trong cái thủ xả, không có thấy được rằng là phải thủ như thế nào, phải xả như thế nào, phải thủ cái gì và phải xả cái gì, nhất nhất đều không thấy, tức là đuôi mù. Cho nên anh này bị tất cả những cái nước của thủ với cái bụi của xả làm hỏng con mắt huệ, hay là hỏng cái đôi mắt của anh này. Thì cái người tu á, nó bị cái nước nước thủ, hay là mình nói là cái nước xả, hay là cái bụi thủ, nó cái nào cũng được, nó làm hư hoại cái cặp mắt trí tuệ. Cho nên thì dụ như mình nói bình thường là cái người mà tu học rồi không hẳn là mình chọn lựa pháp môn, mà mình chọn lựa giữa đời và đạo. Thành ra mình thủ đạo nhưng mà vẫn không có chịu xả cuộc đời. Không hề chịu xả cuộc đời mày may nào hết. Mình nói là thủ đạo đấy, nhưng mà đời không chịu xả. Nhưng mà nếu nói là thủ đời á thì lại xả đời, tại vì lại lại khoác hình tướng của sự xuất gia, lại đi sống một cuộc sinh hoạt, cuộc sống sinh hoạt của cái người xuất gia. Thành như thế đó là mình xả đời, nhưng mà lại cũng phải xả đời. Thành ra theo đạo thì tiếc đời, theo đời thì lại tiếc đạo. Và đời với đạo nó giống như là hai chị vợ. Rồi cái người hành giả nó giống như cái anh chồng này, bây giờ muốn ôm cả hai, muốn ôm cả đời lẫn đạo, vẫn muốn rằng là cái tâm ôm ấp đời với đạo đó của mình được như ý, và đời với đạo của mình cũng được như ý, thì thật rằng là vô minh quá độ. Nhưng mà đại đa số thì như thế. Cái vấn đề mà tu học á, thì sở dĩ mà mình nói là những người mà nếu họ còn có những cái khả năng mà nghe cái này pháp này rồi á, rồi theo, rồi mai nghe cái pháp kia rồi nhảy theo, thì cái đó là xuất phát từ phan duyên. Thì đáng khi nghe đạo này là hay thì theo, hôm nay nghe tịnh độ hay quá, Theo trình độ mai nghe thiền hay quá, theo thiền mốt nghe mật hay quá, cũng về nhà cũng tập tụng thần chú. Xong rồi sau đó thì lại nghe từ những cái đó, rồi mới nghe qua những cái tư tưởng khác, chẳng hạn như bây giờ nghe tới những cái đạo giáo khác lại thấy hay, rồi bắt đầu chuyển đạo. Xong rồi nghe đời hay quá, thấy cuộc đời sao mà đụng độ với cái người nào mà thuyết đời hay quá, qua cái sắc đẹp của họ hoặc là qua cái tài lợi của họ, lại theo, lại truy cầu theo cái sắc đẹp, cái tài lợi của cái đối tượng nó đang thuyết cho mình. Nó thuyết bằng cái sắc của nó cho nên mình đeo theo sắc đó, nó thuyết bằng cái tài lợi cho nên mình theo cái lợi đó, vân vân. Cho nên cái chung cục nó vẫn chỉ là một cái tâm phan duyên mà thôi. Thành vì như thế cho nên cái tâm đó thì khẳng định là, nói tóm lại nó thì trùng trùng sự phan duyên, nhưng mà nếu tổng chia lại nó thì chỉ có hai nhánh là đời và đạo. Còn nếu một người mà dứt khoát mà chọn đạo rồi đó, mà xả được đời rồi đó, thì người đó là thuộc loại rằng là thượng sĩ nhất quyết nhất tiết liễu. Người đó nghe tịnh, nghe thiền, nghe gì á cũng không lay động hết. Mà không lay động hết là bởi sao vậy? Là bởi vì người đó đều nhìn thấy nghĩa của tất cả mọi cái phương tiện. Và khi thấy được nghĩa của mọi phương tiện thì thấy rằng là tịnh hay thiền hay mật hay hiền gì đều đồng hết. Cho nên không cần phải thủ xả, không dao động. Nhưng với một điều kiện là người đó khẳng định xả đời. Cũng như là cách đây mấy hôm mà sư phụ nói rằng khi cái người xuất gia là coi như mình chết rồi, coi như mình có sống được, tại vì cuộc đời hoàn toàn không có mình nữa. Mình bây giờ là hồi đầu rồi, mình có đi ở trên cái con đường đời nói trên đó, cho nên trong tất cả những sự mà thành bại đắc thất thú xả thuận nghịch không có mình nữa. Mình coi như rằng là chết rồi, ở cuộc đời chỉ có đạo mà thôi. Thì nếu mà như thế đó thì có nghĩa rằng là xả được đời, thủ được đạo. Và cái khi cái người mà đã quyết định như vậy, xả được đời rồi đó, thì đương nhiên rằng cái người đó nó chỉ thấy đạo mà thôi. Thì khi mà xả cuộc đời thì đương nhiên, mà để chiếu theo đạo thì đương nhiên người đó phải có một cái gọi rằng là một cái trình độ tối thiểu, hay là một cái điều kiện ắt có, là người đó phải hiểu thế nào là đời với thế nào là đạo thì mới xả được đời. Còn nếu trong cái trí tuệ của mình chưa đủ khả năng để phân biệt thế nào là đời, thế nào là đạo, bình thường hỗn tại nhất khởi, mình đem đạo và đời hỗn tại nhất khởi, tức là trộn chung vào làm một, rồi mình không có phân được, như kẻ mù không phân được thế nào là đời, thế nào là đạo, cho nên lấy đời làm đạo, tưởng đạo là đời, vân vân. Vì như thế không thấy như vậy đấy, cho nên rằng là cứ ngỡ rằng mình thủ đạo, thế nhưng mà thật sự ra đó thì mình vẫn ôm đời. Thành ra trong cái thủ đạo đó của mình là tại vì mình lộn cái chữ đạo đó rồi, thành ra cái đạo mà mình ôm nó nhìn kỹ lại thì nó lại là đời. Mình ôm bao nhiêu năm nay rồi, ôm ấp bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà một khi khám phá được cái tác dụng của nó, thì tác dụng của đạo là trí tuệ, mà tác dụng của đời á là ái nhiễm. Cho nên giống như một người mà ôm một cái hũ mà mình đinh đinh nó là rượu quý, để càng lâu á thì càng lên hương. Nhưng mà không, mình để lâu một hồi mình mới phát giác ra là nó không có lên hương mà nó lên mùi chua. Tại vì nó không phải hũ rượu, nó là hũ sữa, nó không phải hũ rượu. Thành ra mình đã ôm cái hũ đạo của mình bao nhiêu lâu nay mà nó không có lên hương, mà nó chỉ lên chất chua, nghĩa là nó vẫn đầy phiền não, nó vẫn đầy nhị biên, nó vẫn đầy sự đấu tranh danh lợi tình cảm của thế gian. Nhưng mà chỉ có vấn đề là, thứ nhất là mình phải đủ trí tuệ để nhìn thấy, Thứ hai, ta phải đủ đức tin để hồi đầu. Còn không, nếu mình đủ đức tin để hồi đầu thì mình sẽ ngụy biện đủ điều hết á, để mình một tay ôm đạo và một tay kia ôm đời, cái nào cũng chịu xả, giống như là cái gã này nằm một bên phải là một chị vợ, bên trái là một chị vợ, mà gã này muốn ôm cả hai mà một cách yên lành. Nhưng cái giá phải trả trước mắt của gã là gã biết rằng là vì muốn ôm cả hai cho nên phải chịu đựng phiền não, thời gian nó biến trở thành một dòng thời gian chịu phiền não. Mà nếu xả hai chị vợ này đi á, thì cái dòng thời gian chịu phiền não đó sẽ ngừng trôi, sẽ biến mất. Cá sẽ thoát được cái thời gian dài đằng đẵng và phiền não nói trên nó. Thì cũng chẳng khác gì là cái người chồng đó, chúng ta là cái hàng ngũ xuất gia, nó đôi khi thường khi chứ không phải đôi khi, thường khi mình cũng hay vét như vậy, vơ vét như vậy, ôm giữ như vậy, một bên ôm cô đời, một bên ôm cô đạo, cả hai đều muốn, vừa muốn được cái vấn đề gọi là hữu thích từ tư cách thọ nhân thiên cúng dường, vừa muốn được cái đó mà lại cũng vừa muốn được cái vấn đề gọi là cắn nếm những quả yêm bà la của thế gian, như rằng là tình ái si mê, như rằng là tiền tài danh vọng, vẫn muốn được hưởng như một kẻ của đời của thế gian, vẫn hành xử và vẫn bon chen đua tranh với người đời để mà hưởng thụ những thứ của người đời hưởng thụ, mà đồng thời nó vẫn muốn đóng được cái vai trò là hữu thích từ tư cách thọ nhân thiên cúng dường. Anh rõ ràng là bắt cả hai tay. Nhưng mà cứ ngỡ rằng là mình khôn và nào dè là mình ngu. Cho nên với đời á, thì đời phỉ báng, giống như Phương Lập Thiên phỉ báng, rất nhiều người khác người ta phỉ báng cái tư cách ôm đời. Còn với tư cách ôm đời như vậy mà ôm đạo á, thì nó lại không xứng đáng với câu mà là hữu thích từ tư cách, bởi vì đâu có tư cách thích từ nữa đâu. Cho nên nhân thiên không có cúng dường mà sân hận. Cho nên tạm thời, dù là chưa đủ tư cách, thế nhưng mà được phàm phu cúng dường, và cho đó nó là sự lợi lạc, lợi ích. Cho nên giang hai tay nó bốc cả hai bên như vậy. Nhưng mà chung cục thì chư tổ sư căn đi dặn lại rằng đó chỉ việc, chỉ là một cái vấn đề mà vác nghiệp vào thân thôi. Về sau này thì phi mau đối giác, và chẳng có lợi lạc gì hết, rồi phải trả nợ cho thí chủ. Thành ra rõ ràng giống như một người mù ấy, người này bị cả hai cái pháp đó, nó như nước với lại bụi trần, nó phá thủng cái đôi mắt trí tuệ chỉ vì tham. Người ta nói người tham như người mù á, tham không có thấy gì nữa hết. Thành ra tham lam không lập trường và không chi hướng, nó không hiểu được cái vấn đề gọi rằng là do đâu mà mình, nếu bây giờ mình nói chuyện anh chồng này cái đã, do đâu mà mình bị phiền não, do tâm tham dục, tham ái, cưới hai bà vợ. Tại sao biết tâm đó, đó là cái tâm mà làm mình khổ? Tại vì kết quả là hai bà vợ đó là do cái tâm mà thủ của mình, thủ hai bà vợ đó, mình hai bà vợ đó trở thành gọi rằng là kết nghiệp của mình, là những cái nghiệp phiền não, nghiệp trói buộc. Thấy khổ mà lại không dám xả, thấy rõ ràng là nghiệp khổ nhưng không dám xả, Tại vì suy nghĩ rằng cái ý của mình á, nó muốn. Thành ra giống như người ta cũng vậy đó. Người ta đeo mang quyền lợi, quyền hành lợi dưỡng tình cảm, người ta thấy khổ lắm, nhưng mà người ta không dám xả. Thành ra cái vọng thức á, nó chỉ có phân biệt ở nơi cái tính biết của nó thôi. Thành ra nó biết cái đó là cái mà nó thích. Rồi thì những cái hậu quả xảy ra phải trả, thì cái thức nó chưa thấy trước bao giờ. Và khi hậu quả xảy ra rồi, cái thức đó nó cũng chỉ phân biệt được đó là khổ thôi, đó là một thứ đáng sợ thôi. Nhưng mà nó, cái thức đó nó không đủ khả năng để quan sát cái nhân quả, giống như câu chuyện trước nói, suy diễn cái nhân quả nó ra để cầu cái nhân quả, để cầu cái sự giải thoát. Cho nên nó không biết cách giải quyết, tại nó không có trí. Trí mới là giải quyết, trí mới nhìn thấy được cái vọng của thức, trí mới nhìn được cái nhân quả của các duyên mà thức đang vọng. Còn thức chỉ thuần tính biết thôi, giống như là câu chuyện hôm qua rồi có giải thích. Anh ra nó không phải trí, thì khi nó không phải trí thì nó không có biết cách giải quyết, cho nên nó sợ lắm, nhưng mà nó không biết làm sao hết. Nó muốn trốn cái quả khổ đó, nhưng mà nó lại tiếc cái gốc cây khổ. Thành ra nó lại muốn rằng là cứ ôm giữ cái gốc khổ mà có thể đừng sinh quả khổ hay trừ được quả khổ, nhưng gốc khổ vẫn tồn tại và phải nguyên vẹn. Nó là một cái vô minh khó cứu, căng cường khó độ của nhất thiết chúng sinh. Đó là cái nguyên nhân. Bởi vì cái thức nó quen rồi, nó suy nghĩ như vậy. Thành ra nếu có trí tuệ nó phá vỡ cái thức nói trên nó đó, thì cái gốc nó sẽ chết. Tức là xả được, tức là hồi đầu, tức là xả được. Xả được cái gốc thì cái ngọn tiêu tan. Cho nên tu hành nó cứ chiếu theo thức á, thì càng tu càng vọng. Mà tu hành nó thì phải tư duy làm thế nào để mà cái sức tư duy của mình không nhằm vào mục tiêu nào khác hơn là nhằm vào mục tiêu rằng là thấy được cái vọng của thức. Cho nên khi Ấn Tông mà hỏi Ngài Huệ Năng rằng là Đông Sơn Thiền Pháp á, dạy thứ gì làm cái căn bản, Ngài Huệ Năng đáp rằng là chỉ luận kiến tính mà không bàn tới giải thoát và thiền định. Ấn Tông ngạc nhiên vô cùng, và tại sao lại không bàn tới thiền định và giải thoát? Ngài Huệ Năng nói rằng thiền định và giải thoát đều là nhị pháp, hễ là nhị pháp thì không phải Phật pháp, cho nên chỉ luận kiến tính mà thôi, hễ thấy được tính á thì chẳng còn cái gì để mà gọi rằng là giải thoát hay là không giải thoát. Thì thấy được tự tính á, thì thấy được cái vấn đề của nhất thật, nó không phải nhị pháp. Cho nên vì vậy Đông Sơn Thiền Pháp, Đông Sơn là chỉ cho Đông Sơn, Đông Sơn Tự, núi Đông Sơn ở huyện Hoàng Mai có chùa kêu là chùa Đông Sơn, do Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chủ đó. Cho nên đương thời người ta gọi là Đông Sơn Thiền Pháp. Tại vì tứ tổ cũng chủ ở Đông Sơn, ở Tây Sơn, nhưng huyện Hoàng Mai mà núi Tây Sơn. Còn Ngũ Tổ thì ở Đông Sơn. Thì theo như Huệ Năng nói như vậy, nó là chỉ có cái vấn đề là luận kiến tính mà thôi, còn không có luận tới giải thoát, không có luận tới vấn đề thiền định gì hết ạ. Luận kiến tính à, thì thật sự ra cái sự tư duy nó là cũng chỉ có nhắm vào mục tiêu là kiến tính. Mà tư duy nhắm vào mục tiêu kiến tính là tư duy như thế nào, là tư duy thấy được cái vọng. Tại vì muốn thấy được tính á thì phải tháo gỡ cái vọng ra mới thấy được tính, tại vì cái vọng che mất tính rồi. Cũng giống như muốn thấy được mặt trời thì phải lùa cái đám mây mà bưng bít mặt trời đi. Khi đám mây nó trôi qua thì mặt trời tự hiện hiện bày, vẫn biết là mặt trời bất sinh bất diệt, nhưng vì một cái đám mây đen Thành ra dường như là mặt trời bị diệt rồi. Nhưng kỳ thật nó vẫn bất sinh bất diệt. Thành ra cái kiến tính này nó bất sinh bất diệt, mà bất sinh bất diệt thì tự nhiên nó là giải thoát. Nó bất sinh bất diệt cho nên nó bất động, cho nên nó là thiền định. Thành ra bản tính nó là thiền định mới giải thoát rồi. Thành ra nếu không thấy tính mà chỉ tu thiền định và tìm giải thoát thì làm sao mà thấy được, cũng giống như rằng nếu không triệt hạ cái đám mây kia đi thì làm thế nào thấy được ánh ánh dương le lói ở đằng sau cái đám mây. Cho nên khi mà mình có tập tư duy á thì cũng chỉ là tập tư duy nhằm vào một mục tiêu thôi. Mục tiêu đó là tư duy để khám phá ra tất cả những cái vọng của thức. Thành ra khi cái tư duy mà để nhắm vô thấy cái vọng của thức, thì cái tư duy đó là cái tư duy gọi là tự quán sát tâm tính, tức là cứu sát tâm tính. Tại mình không có phải tư duy quán vọng của thức thiên hạ, mà mình tư duy để quán được cái vọng ở cái thức tự nơi mình. Mà khi quán thấy được cái vọng của thức rồi thì ly vọng, thì thức diệt, thì trí sinh. Đó gọi là chuyển thức thành trí. Bây giờ thử hỏi mình chứ, mình dùng một cái ý thức mình phân biệt cái nghĩa của chư Phật, mà chư Phật thì tất cả những cái nghĩa mà chư Phật nhìn thấy và thuyết pháp cho mình nghe, nhất thừa hay là vô lượng nghĩa vân vân, thấy đều phát sinh từ cái diệu quan sát trí của Ngài. Mà mình lấy ý thức mà quán và để hiểu cái diệu quan sát trí thì khác nào là con muỗi mà đòi đội núi tu di, nó không cách gì được hết. Đấy, tất cả những cái mà gọi rằng là cái cảnh giới của Như Lai, cái trí tuệ của Như Lai là diệu quan sát trí, còn của mình là ý thức. Ý thức chỉ là thức, là sự nhận biết, là cái sự nhận biết của ý. Ý nó nhận biết qua ngũ trần, ngũ căn, ngũ thức. Rồi nó thấy và nó theo một cái thói quen của cái ý. Và tất cả những cái thói quen huân tập đó từ trong đời quá khứ hướng dẫn cái ý đó tư duy và nhận thức. Thì tất cả những cái huân tập đó nó là tạng thức. Những cái thói quen trong quá khứ mà huân tập nó mới hướng dẫn cho cái ý thức này thức. Cái ý này thức như thế nào đó là chiếu theo toàn bộ những cái được huân tập ở tại tạng thức. Thành chỉ là một cái thói quen của nó thôi. Thành nó nhìn theo một cái thói quen của nó, mà không phải nhìn theo một cái chân lý, mà nhìn theo thói quen của chính nó thôi, tức là nghiệp của nó thôi. Mà dùng cái nghiệp của mình á, mà bàn cái trí diệu quan sát của Như Lai á, thì cũng giống hệt như là lấy lửa của đom đóm mà định thiêu cái khu rừng. Lửa đom đóm có phải là lửa thiêu? Thành ra vì cái lý lẽ như thế không có thể nào mà hiểu nổi cái giáo pháp của Như Lai, cho nên vì vậy mà muốn hiểu cái giáo pháp của Như Lai thì đương nhiên phải loại bỏ những cái ý thức được hướng dẫn bởi những cái nghiệp quá khứ lâu đời của mình là từ tạng thức. Phải loại bỏ đi tất cả những thứ như thế thì cái thức đó nó mới trở thành một cái trí không có vọng. Một cái trí không có vọng đó mới có thể thấy được một cái chân, thấy được một cái thật. Và cái trí đó mới có thể gọi rằng là kề cận, tức là thủy giác đó. Kề cận với cái cứu cánh giác và diệu quan sát trí của chư Phật. Còn cái vọng thức kia thì kể như rằng là căn bản của vô minh và căn bản của phiền não và luân hồi sinh tử. Anh ra khi người ta tu hành, người ta giữ cái đó mà người ta muốn người ta được thoát sinh tử thì giống như anh này, giống như anh chồng này. Ông anh chồng này muốn giữ yên hai bà vợ như vậy đó, muốn giữ yên lành như thế, muốn được hưởng như thế, mà muốn được một sự bình an. Thì đó là mình nói về cái vấn đề mà của cái anh chồng này liên quan đến vấn đề của chúng ta, tức là cái người tu hành á, thì đương nhiên mình cũng suy gẫm ra ngay à. Nếu mà mình cứ hai tay ôm đời ôm đạo, mà nếu muốn xả đạo thì là xả vọng thức, muốn xả đời á, là xả vọng thức, muốn thủ đạo á, thì phải khởi chân trí, thì phải khởi trí quán, đế quán thường thường, thì đó là ôm đạo. Còn nếu muốn xả đời á, thì phải luôn luôn khởi trí quán để thấy được cái vọng của thức hay phân biệt. Chính cái đó tạo nên cuộc đời, chính cái đó tạo nên tất cả những cái vấn đề của thế gian. Cho nên xả vọng thức thì xả thế gian. Xả thế gian thì tự nhiên mới nhập được vào trong cái cảnh của xuất thế gian, hay là của cái tịnh cảnh được. Cho nên vì như vậy thì trước sau gì cũng phải khởi chí quán. Một mặt khởi chí quán để quán cái vọng của thức xả đời. Một mặt là khởi cái chí quán đó để quán cái nghĩa của đạo, để quán cái thật nghĩa của mọi pháp, thì đó là đạo. Càng quán về nghĩa là chừng nào á, thì càng tới đạo, tới gần đạo chừng đấy. Mà quán càng quán thấy vọng chừng nào đó thì càng ly đời chừng đấy. Thế nhưng cái người tu thì không hề khởi một trong hai cái thứ đó, đều không hề khởi, mà luôn luôn vẫn theo cái thói quen của mình sử dụng vào chuyện tu, tức là sử dụng cái vọng thức đó vào chuyện tu, mà vọng thức đó là thế gian, mà lại sử dụng vào chuyện tu, tức là vừa ôm đời vừa ôm đạo. Đó là lý do, đó là câu trả lời rằng là vì sao mà đại đa số người tu hành nhọc nhằn công phu sớm tối tu hành, mà cái cảnh giới của chư Phật vẫn là bất khả tư nghì đối với mình, vẫn không sao có thể tưởng tượng và nghĩ bàn được, vẫn nhức đầu nhức óc với tất cả những cái mà Đức Phật không hề động não. Mà mình thì cực khổ vô bờ bến mà không tài nào nghĩ ra, bởi vì nghĩ ra sao được. Khi mà mình dùng cái thức phân biệt đó để mà mình nhìn cái diệu quan sát trí của Đức Phật, thì làm sao mà mình nhìn cho nổi. Cũng như một cái đứa mà trẻ mà lên 5, lên 6, nó nhức óc với lại cái tivi ghê lắm, là không hiểu tại sao người ta có thể chế được cái tivi như vậy. Nhưng mà đối với mấy anh kỹ sư đương thời này thì chuyện nó chuyện nhỏ. Nhưng mà với mấy đứa trẻ mà mẫu giáo thì nó kinh ngạc vô cùng, mà nó là không hiểu nghĩ nát nước. Cũng như là cái thằng cháu Tiến gì ở Moscow mà nó hỏi sư phụ này, nó ngồi nó nghĩ mãi mà nó không thể nào nó hiểu được là tại sao lại có cái nước Liên Xô. Thì nó có nghĩ cho đến tận cùng cái vị lai nó nghĩ cũng ra, mà làm sao nó nghĩ cho ra được. Thành ra đó là những cái vấn đề mà khi mình tu học mình ít có chịu đặt cái vấn đề lắm, mà mình cứ một cách gọi rằng là lạc quan, chủ quan, là cho rằng cứ như thế tu tiếp, cứ như thế mà thời gian tiếp của mình cứ như thế mà sống, cứ như thế mà làm, mà cứ như thế mà hành, thì chỉ e rằng tất cả những hành động của mình giống như lời bàn này nói này, là hành phi pháp, đâu có hành đúng chính pháp đâu. Mà vì rằng là một tay ôm đời, một tay ôm đạo, mà cấu kết với những người mà đồng chí với mình cũng toàn rằng là những tay ôm đời ôm đạo, một tay ôm đời tay ôm đạo, và gọi là tà hữu. Cho nên lời bàn mới thân cận những kẻ tà hữu, đồng lõa với nhau, vững bụng mà tập hành phi pháp, mà huân tập hành những cái điều mà rằng là nửa vời, ôm đời ôm đạo như vậy, thành ra tạo không biết bao nhiêu là kiếp nghiệp. Thì giống như sư phụ mới nói á, một mặt thì vẫn muốn rằng là mình đúng nghĩa rằng là một cái bậc mà nhân thiên nó phải kính nể cúng dường, đúng nghĩa là một cái bậc mà hữu thích tử tư cách. Nhưng mà thích tử tư cách thì đương nhiên phải giống như ngài Vinh Gia nói ạ, là cùng thích tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần tâm bất bần, mà bần tắc thân thường phi lũ hạ, mà đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Thì thực sự mà nói một cái người mà có tư cách thích tử thật sự, đó là cái lời miêu tả của ngài Vĩnh Gia bằng bốn câu kệ nói trên đó, trong chứng đạo ca, đó là người có thích tử tư cách, cái đó xứng đáng thọ nhân thiên cúng dường. Tại người đó đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Nhưng mà ở đây thì mình thì đạo thì nghèo nàn cực kỳ, trí tuệ rặn mãi mới ra được một chút xíu. Thì như vậy không hiểu rằng là tâm tàng vô giá gì không biết. Thì như thế thì liệu rằng mình có đủ cái gọi là thích tử tư cách hay không để mà thọ nhân thiên cúng dường. Thành ra chỉ có rằng là hữu thích tử hình thức thọ phàm nhân cúng dường, cho đó là tự mãn vô bờ, cho đó là gọi rằng là đạo hạnh của mình, rồi cảm thấy vừa lòng tự mãn, rồi một mặt thì hành theo đời hưởng thụ bon chen, tranh nhau với thế gian hưởng thụ, hưởng cuộc đời. Thành ra đó gọi là tập hành phi pháp, rồi kết thành phe đảng đồng lõa với nhau để cho vững tin, nó gọi rằng là thân cận tà hữu. Rồi vì như thế đó mới tạo biết bao nhiêu kiếp nghiệp. Thì khẳng định rằng là lời bàn của câu chuyện này nói tiếp nữa là đọa ta mắc đạo. Đọa ta mắc đạo rồi không, đâu có phải rằng là một sớm một chiều mà ly được tam đạo, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục. Một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại. Thành ra vì vậy trường sử sinh tử, ở mãi trong sinh tử, chịu cái sự mù lòa ở trong sinh tử, nhưng có đôi mắt của trí tuệ. Khác nào cái anh chồng ngu kia đâu, vì hai cái chị vợ mà mất đôi mắt. Thì tại sao nói vì hai chị vợ mất đôi mắt? Tại ôm giữ, tại ôm giữ, tại không chịu xả. Cho nên chính cái hành động ôm giữ đó, nó là mới là một cái hành động gọi là mê mờ vô cùng, bị thú xả làm cho đuôi con mắt. Là thú thì không thành thú, đánh có thú được ai cả, mà xả thì không chịu xả. Thành ra vì như thế thú xả đều hỗn hỗn độn hết. Thành ra thú như nước mà xả nó như là đất cát. Cái thủ xả nó làm cho rằng là bấn loạn nên không còn phân biệt được cái gì hết, tức là mù đôi mắt. Nếu như cái sự nghiệp tu hành cũng vậy á, nếu mà cứ để cho cái vấn đề thủ xả của cuộc của cái đời với đạo, mình nhớ là không hẳn là cái thủ xả của pháp môn đâu. Cái người mà thủ xả của pháp môn, người mà thủ xả pháp môn là người mà ôm cả hai đời đạo đấy. Còn nếu cái người mà quá tình mà coi cuộc đời này của mình như chết rồi, không còn mình nữa đó. Nói ví dụ như là Nhất Văn A không còn nữa, chỉ còn có thích giác ngộ thôi, nó ví dụ vậy đó. Nhất Văn A kia kiểu chôn rồi, lấy cái ngày xuất gia của mình nó cũng đám cho nó đi, đến đến mấy chùa mua hậu à, cầu siêu đi. Trần Helen xuất gia ngày nào? Thì ngày đó là ngày giỗ của Trần Helen, là ngày ra đời của Thích Lão Tịnh Hạnh.
Thương tiếc em.
Rồi có cái ngày đó là cái ngày mà cầu siêu cho Trần Thị Lan đi, coi như chết rồi, nói với con cháu vậy đó. Xả đi. Thì nếu mà quyết định như thế đó thì đương nhiên là biết ngay một cái vấn đề rằng là mình do vọng thức mới phải cầu tìm đến chùa để tu hành. Mình do vọng thức cho nên mới có sinh tử, mới có vô minh. Vì vọng thức vô minh sinh tử cho nên ngày hôm nay mới phải cầu đến chư Phật. Mà chư Phật cầu đến chư Phật mà chư Phật dạy thì không nghe. Mà chư Phật dạy rồi thì cứ kiếm hết cớ này đến cớ kia để mà thối thác những cái lời mà y giáo phụng hành, mượn hết cớ này đến cớ kia. Mượn đủ điều hết. Mà một khi đã cầu cứu á thì đương nhiên phải chấp nhận nghe cái vị mà cứu chủ. Còn nếu không đừng cầu. Anh xem nó cái gì nó cũng dở dở ương ương, nó cũng như hai chị vợ. Cầu mà không cầu, cầu cứu mà không cầu cứu, cầu cứu mà lại không có chịu nghe cái vị cứu chủ. Nó xà cứu chủ không được, mà thù cứu chủ thì cũng không dám luôn. Thành ra cái chuyện cứu nó cũng không xong. Mà chỉ có một cái điều mà đáng trách nhất là không chịu quán cái vọng để thấy được cái sai trái của mình. Không hề thấy mà vẫn bưng bít che chở cho tất cả những cái sai trái của mình bằng đủ thứ cớ. Nhưng cũng giống như một cái chuyện ngu trong này này, bưng bít tha hồ nhưng mà không có bưng bít đừng nghiệp báo nhân quả, cho nên cũng đọa thôi, nó cũng phải trả lời trước cái nghiệp báo nhân quả. Mình có thể bưng bít được với thế gian, mình có thể dùng miệng lưỡi môi mép của mình đó để mà mình mượn cớ này và cớ kia để che đậy. Thế nhưng làm thế nào mà che đậy nổi cái mà nghiệp báo nhân quả, cho nên vẫn phải trả giá với nghiệp báo nhân quả mà thôi, mà chạy trời không khỏi nắng, tức là vẫn bị như thường. Thì đáng lẽ nếu mà một người mà vì đạo thiền mà xả đời thì người đó phải suy nghĩ như vậy, để không có phải gọi rằng là mình lại định cái vấn đề gọi rằng là che đậy với nhân quả. Thì cái đó là cả một cái hành động gọi rằng là vô minh vô trí, không thể nào chấp nhận được là mình có thể, mình lại muốn rằng là mình che đậy và bưng bít nhân quả để cho nhân quả nó đừng thấy mọi cái nhân quả của mình. Anh rất chi bằng là sớm nhận sự thật hồi đầu mà tu hành, mà xả được đời, mình nhập được đạo. Nhập đạo là tư duy để hiểu nghĩa, xả đời là tư duy để thấy vọng của thức. Thành ra trước sau gì cũng phải tư duy. Thành ra cho dù rằng là cái pháp môn gì mà nếu không sử dụng cái tư duy thì là pháp môn của robot, là pháp môn của máy móc. Còn cái nhất thiết phàm mình học bất cứ một cái nghề gì, dù cho đến nghề tay chân cũng phải sử dụng cái tư duy như thường. Đừng nói bằng là những tư tưởng. Mình học nghề thợ hồ cũng phải sử dụng cái sự tư duy nữa, là nghề tay chân đấy. Cho nên làm sao phủ nhận được cái vấn đề tư duy. Vì vậy á, mà bất cứ pháp môn nào của Đức Phật ở trong cũng có thiền định hết. Tất cả pháp môn. Trong pháp môn nào của Như Lai cũng có cái phương pháp mà gọi là thiền định hết, không trừ một pháp. Vì vậy mà Ấn Tông mới kinh ngạc khi mà nghe Huệ Năng nói rằng là Đông Sơn pháp môn chỉ luận kiến tính mà không bàn đến thiền định và giải thoát. Đó là hai cái chính. Tại vì chính thiền định đưa đến yếu tố của giải thoát. Cho nên được Ấn Tông mới sững sờ trước cái câu đáp được của Huệ Năng. Thì đó là tất cả những cái yếu tố mà cái câu chuyện này muốn nêu lên, mà mình phải để ý dựa vào cái câu chuyện này để mà mình phải trở thành một thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, một là đạo, hai là đời. Thì mình dù bây giờ có đời đi chăng nữa, mình cũng phải cương quyết loại bỏ cái đời từ 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 từ, chứ không phải là suy nghĩ là một đời hai đạo. Tức là có nghĩa rằng là phải dứt khoát được, không có dứt khoát cái gì bằng cái cách rằng là mình ngay từ trong đạo, từ từ càng đến gần đạo thì càng lìa đời, càng lìa đời chừng nào thì càng đến gần đạo chừng đấy. Cũng như rằng là hành thiện đó, trong đó có xả ác, càng đoạn ác á, thì thiện càng tăng, càng hành thiện đó, thì ác càng giảm, thì hai cái đó nó thành một. Thành ra càng mà hành đạo chừng nào á thì càng lìa đời chừng đấy, mà càng mà xả đời chừng nào đó thì càng đến gần với đạo chừng đấy. Đó là cái vấn đề quyết định của mình đấy. Tức là trong mỗi cái ba nghiệp của mình, thân ngữ ý hoặc là trong tứ oai nghi của mình, đều khởi lên cái tinh thần gọi rằng là một là ly thế, mà hai á đó là nhập đạo. Mà hai cái vế đó nó giống nhau này, càng nhập đạo thì càng ly thế, càng ly thế thì càng nhập đạo. Thế ly thì đạo nhập, đạo ly thì thế nhập. Nên vì vậy mình mới biết được cái công phu tu hành của mình là cái chỗ nào, mục đích tu hành là nhằm ở vấn đề nào. Cho nên bất luận rằng là bây giờ dù cho mình có tu mật, tu thiền, tu tịnh gì, bất kể anh cần biết, thì cái nào cũng phải cần tới cái sự tư duy hết. Mình thử hỏi miếng mật tông có bộ chỉ có chỉ chú thôi, tư duy hết sao? Mấy 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 cao tăng của mật tông cũng tư duy, cũng thiền định, cũng trí tuệ, chứ không phải là chỉ biết tụng chú. Và ngược lại Tịnh Độ Tông cũng vậy, không phải là chỉ biết có niệm Phật thôi. Mà đương nhiên nếu chỉ biết có niệm Phật thôi thì 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông không đủ khả năng thuyết phục người ta. Cả 13 vị đó đều thuyết phục người ta tin được tịnh độ là nhờ vô cái khối óc, cái sự tư duy. Chứ đâu có tự nhiên niệm Phật không thôi mà người ta theo đâu. Phải có lý giải trong đó, và để cho người ta thấy được cái lợi. Rồi đâu phải rằng là thiền tông là cứ chỉ ngồi thiền thôi, mà thiền tông cũng bằng những câu đáp câu nói, giống như là vừa rồi đơn cử ra như là Huệ Năng đối thoại với Ấn Tông vậy chẳng hạn. Như vậy nó có những cái lý mà gọi là vi diệu nằm ở bên trong. Như là Huệ Năng mà nói với lại Bà Ni Vô Tận Tạng là chư Phật diệu lý phi khoan văn tự. Thì những cái lời nói như vậy của Thiền Tông nó là đều xuất ra từ những cái gọi là lý giải, tức là trí tuệ. Cho nên phải hiểu rằng bất cứ một cái pháp nào của Đức Phật cũng phải có trí tuệ ở bên trong hết, mà không thể nào có một cái pháp nào mà không có trí tuệ. Mà trí tuệ thì liên quan chặt chẽ với vấn đề tư duy, mà không tư duy thì không trí tuệ. Cho nên một người quan sát là Mahakasyap, ăn rồi ngồi tư duy, nhìn sắc chết tư duy. Mà một người chỉ nghe mà không có tư duy quan sát là Ngài Anan. Và Anan thông thái hơn Ngài Kasyap rất là nhiều, bởi vì nghe đủ kinh. Ngài Kasyap thì nghe ít hơn. Cho nên khiết tập kinh tạng thì phải thỉnh Anan. Thăng tòa thế Phật nói. Thế nhưng người mà lãnh đạo giáo đoàn mà Đức Phật ủy thác vẫn là cái người mà biết tư duy hơn là biết nghe. Và nhờ cái vấn đề là Ca Diếp là người tư duy được nghĩa, tức là đạo. Và khi tư duy ra được nghĩa thì cái pháp đó nó không còn thuộc về sắc và thanh nữa. Tức cái pháp đó không nằm ở cái sắc gọi là Phật 32 tướng, mà không nằm ở thanh, tức là không nằm ở văn tự và ngôn ngữ nữa. Mà cái pháp đó nó nằm khắp ở 10 phương ba đời. Thế chính vậy Ca Diếp được đạo. Không giống hệt như Huệ Năng với Thần Tú, Huệ Năng được đạo cũng nhờ như vậy. cũng như giống như rằng là Ngài Ca Diếp vậy. Nó có nghĩa rằng là nhận chân được cái thực nghĩa của muôn pháp vô nhất vật. Vô nhất vật nó chính là gì? Chính là chư pháp tính tướng bổn lai không tịch. Đó là vô nhất vật. Cho nên vì vậy nó mà lãnh y bát. Hành dân nhất nhất đều phải sử dụng đến vấn đề đó. Muốn lìa đời á, muốn ly đời á, ly thế gian á, phải tư duy. Mà muốn nhập đạo phải tư duy. Mà nếu mà không tư duy thì đời cũng chẳng nhập nổi, mà đạo cũng chẳng nhập được. Đời đời không nổi, đạo nhập không vào. Đời thì đời không được, là bởi vì thiếu tư duy, cho nên vẫn mê đời. Đạo thì vào không được, là bởi vì thiếu tư duy. Cho nên Đức Phật thì trải qua 6 năm mới thành Phật. Mà mình thì có thể rằng là gấp mấy lần Đức Phật đi chăng nữa vẫn chưa thành Phật, chỉ vì vấn đề tư duy không lại Ngài. Ngài thành Phật là nhờ vấn đề tư duy mà quán chiếu và thấy được thật nghĩa của thập nhị nhân duyên mà giác ngộ. Vì vậy câu chuyện này, anh chồng hai bà vợ này đó, là một cái gọi rằng một bài học mà khuyến cáo mình trên cái vấn đề nói trên, là phải có lập trường tu học. Còn không có được, không có được bắt cái hai tay theo lối anh chồng này, rồi chung cục chỉ mù mắt thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử ban chúng sanh.